cái điều lạ, không biết các anh chị để ý không, mà các chuyên gia họ để ý, đó là thành phần mà tử nạn đó, vì COVID đó, vì đại dịch đó, thì là toàn là giai đoạn đầu thôi, chứ không phải giai đoạn cuối. Nó lạ vậy đấy.
Nắng nếu không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Đó là vấn đề với có bài viết, cái là bài phỏng vấn thì đúng hơn. Sài Gòn, vì sao đại đa số COVID tử vong là ở giai đoạn đầu nhập viện? Cái này là do báo đài AFI ở bên Pháp đi nhé. Khủng hoảng COVID-19 gây tổn thất nặng nề tại Sài Gòn. Thủ phủ kinh tế Việt Nam chiếm khoảng 80% số ca tử vong toàn quốc. Sau 3 tháng dịch bệnh hè năm 2021, theo số liệu chính thức, khoảng 8.000 người qua đời vì COVID ở Sài Gòn thôi đó, 8.000 người. Tuyệt đại đa số người chết là ở ngay tầng đầu của hệ thống bệnh viện, vốn không phải là nơi điều trị bệnh nhân nặng nhất, tức tầng thứ 2 của hệ thống y tế chuyên trách COVID 3 tầng của thành phố Hồ Chí Minh kể từ giữa tháng 8 2021. Ngày 31 tháng 8 2021, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh của Bộ Y tế thông báo, qua phân tích dữ liệu 5.575 ca tử vong, đủ thông tin cho thấy có 77.11% ca tử vong là ở tầng điều trị thứ 2, nơi không phải là tầng có bệnh nhân nặng nhất. Đấy. Theo hình dung thông thường, số ca chết chủ yếu tập trung ở tầng chóp của tháp điều trị, nơi có đủ mọi phương tiện hiện đại nhất, và mọi bệnh nhân nặng nhất trên nguyên tắc sẽ phải được chuyển điều trị tại đây để còn nước còn tát. Vì sao số lượng ca tử vong lại tập trung chủ yếu tại tầng đầu của hệ thống bệnh viện hay phần chân của tháp điều trị COVID theo cách gọi của Bộ Y tế Việt Nam? AFI đặt câu hỏi với bác sĩ Phan Xuân Trung, Sài Gòn. Bác sĩ Phan Xuân Trung là người sáng lập mạng lưới giúp nhau mùa dịch, gồm các y bác sĩ tình nguyện hỗ trợ miễn phí cho các bệnh nhân COVID tại Sài Gòn, ra đời đầu tháng 6 2021, thu hút sự tham gia của khoảng 50.000 thành viên. Bác sĩ Phan Xuân Trung cũng chủ trì trang Facebook cá nhân, chuyên tư vấn cho các bệnh nhân COVID-19 và những người quan tâm, dựa trên các thử nghiệm của 3 tháng liên tục điều trị bệnh nhân COVID-19 và những vấn đề gặp phải trong cuộc khủng hoảng đại dịch chưa từng có này. Đầu tháng 9, 2021, bác sĩ Phan Xuân Trung đã biên soạn chuyên khảo các vấn đề xử trí dịch cần rút ra từ thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đúc rút lại một số kiến thức căn bản, kinh nghiệm xử trí dịch bệnh, bài học sai lầm cần rút ra nhằm giảm nhẹ tổn thất sinh mạng khi xảy ra những trận dịch tương lai. Và bây giờ là những cái vấn đề vấn đáp giữa đài AFI Pháp Quốc với lại vị bác sĩ này. Trước hết, xin bác sĩ cho biết các lý do chính của tình trạng đầy nghịch lý. Tầng đầu của hệ thống bệnh viện lại là nơi nhiều bệnh nhân COVID-19 qua đời nhất. Trả lời, Việt Nam trước giờ chưa có kinh nghiệm chống dịch to lớn như vậy, cho nên mọi thứ trở nên lúng túng. Việc thiếu hụt về tài nguyên y tế, bản thân đối với y tế Việt Nam vốn đã là một khiếm khuyết to lớn, mãn tính. Khi chưa có dịch, chúng ta ai cũng biết rằng bệnh nhân không đủ giường bệnh để nằm. Một giường có thể nằm ghép 2-3 người. Cũng có hình ảnh như ở bệnh viện ung bướu thì bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường. Thiếu thốn đầu tư cho y tế như vậy, người dân đã phải gánh chịu từ nhiều năm rồi. Tự chung lại thì người chết khá nhiều khi nhập viện, tập trung ở đầu vào, mà người ta gọi là tầng 2. do thiếu tổ chức, thiếu chuẩn bị, thiếu nguồn lực về tất cả mọi mặt, cho nên hậu quả là đầu ra là quá tệ hại. Người ta chết bởi vì ngay từ ở nhà, người ta không biết được rằng người ta bị bệnh như thế nào, người ta sẽ được điều trị như thế nào, khi bệnh thì kêu ai và đi đến đâu đây. Cho nên việc chết không chỉ xảy ra ở tầng 2 mà xảy ra từ nhà của bệnh nhân cho đến chiếc xe cấp cứu và nơi tiếp nhận là một sự khiếm khuyết toàn diện, sự đổ vỡ toàn diện diễn ra ở đó. IFI đổ vỡ toàn diện nghĩa là như thế nào? Trả lời, khi nói về vấn đề sức khỏe, chúng ta phải nhìn nó một cách toàn diện. Từ khi bắt đầu bệnh đến khi điều trị ở cái nấc cuối cùng, theo cách nhìn của tôi, thì phải chia ra làm 4 phần. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn quan trọng hàng đầu, là giai đoạn chăm sóc tại nhà. Nơi đó chứa nhiều bệnh nhân nhất, từ thể bệnh nhẹ nhất, đa dạng nhất, và người dân cần phải trang bị cho mình kiến thức để tự bảo vệ. Nếu như cái tầng đó, tức tầng dân chúng, tầng nhà, mà được ổn định tốt, thì tầng sau sẽ đỡ hơn. Giai đoạn thứ hai là tầng cấp cứu, tức là khi người ta đã chuyển nặng, đã khó thở, cần can thiệp, thì phải có nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu. Nếu như vậy, đó là những cơ sở y tế gần dân nhất. Đó là các trung tâm y tế quận, huyện. Anh làm cái gì tôi không cần biết. Nhưng khi gọi cấp cứu, quận, huyện phải là nơi chạy đến nhanh nhất để đánh giá tình hình, phân loại xử trí, rồi sau đó mới chuyển đi tiếp. Còn giai đoạn thứ ba là tầng tiếp nhận vào trong bệnh viện chuyên khoa. Thì cái nơi tiếp nhận đó họ có chia ra thành nhỏ hơn nữa hay thành 2-3 phần thì chuyện đó không quan trọng. Đã đến đây thì xác nhận là bệnh nhân COVID, can thiệp nhẹ hay nặng, can thiệp tối thiểu hay tối đa, thì điều này sẽ được quyết định sau khi bước vào cổng của bệnh viện rồi. Chúng ta thấy rằng hai bước đầu tiên đã khiếm khuyết. Cái việc chăm sóc, tìm hiểu tinh thần, thuốc men lại tại nhà là không có. Thậm chí khi dịch mới bắt đầu, dân chúng bắt đầu tự thủ cho mình những loại thuốc men đề phòng thân tại nhà. Nhưng mà đã gặp những cản trở từ phía chính quyền, từ những văn bản trước đó. Ví dụ như họ không có quyền mua một loại thuốc cảm, sốt, ho, kháng sinh. Bởi vì Bộ Y tế đã ra văn bản cấm nhà thuốc bán. Vì liên quan đến COVID phải có đơn thuốc, khai báo y tế. Mục đích lúc đó là để kiểm soát số người nhiễm, tức FO, với mục tiêu tiến hành cách ly tập trung toàn bộ FO trong thời gian đầu. Những ai bị sốt, bị ho thì không được mua thuốc chống sốt, chống ho. Đây là một sự cản trở thứ nhất. Cản trở tiếp theo là các bệnh viện bị phong tỏa ngay khi có bóng dáng của một FO nào đó đi qua. Việc này khiến nhiều bệnh viện sợ hãi và không muốn hoạt động nữa. Bởi các hoạt động như vậy mang lại những rủi ro to lớn. Như vậy, cánh cửa dành cho bệnh nhân ngay trong giai đoạn chăm sóc ban đầu đó đã bị đóng sập lại. Tiếp theo đó, việc phong tỏa khiến các thị trường thuốc, các chợ xỉ dược phẩm cũng bị đóng cửa luôn. Thuốc men càng ngày càng hạn hẹp lại. Bác sĩ thì bị huy động vào trong các chuyện như xét nghiệm, truy vết. Thành ra cả một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà bệnh nhân hầu như bị tê liệt. Bệnh nhân chịu trận, bệnh thì ráng chịu thôi. Bệnh nhân cũng không biết mình sẽ xử lý gì khi virus xâm nhập. Người ta tự cứu nhau bằng những bài thuốc dân gian như sông hơi, lá xả, lá chanh hay tinh dầu, cháo hành, cháo ớt. Đấy là những cái tự cứu mình. Dân chúng tự cứu nhau, ví dụ như tôi có tham gia nhóm giúp nhau mùa dịch. Hầu như không có bàn tay của chính quyền dính vô chuyện này. Với chăm sóc y tế ban đầu rơi vào tình trạng bị bỏ rơi, thả nổi như vậy, người ta rơi vào tình trạng ngộp thở, thiếu oxy. Mặc dù có việc tự chữa, tự cứu nhau với những đội thiện nguyện về oxy, nhưng đó cũng không phải là đội ngũ chuyên môn để có thể giúp cho bệnh nhân một cách chuẩn xác. Còn về thuốc men, lúc đó chưa có một phác đồ điều trị. Thậm chí khi tôi đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân tại gia đình thì lại bị đà phá, rồi mạng giúp nhau mùa dịch bị đánh sập, hoặc cấm tôi không được đăng bài trên mạng Facebook để hướng dẫn bệnh nhân. Thì như vậy, mặt trận tuyến đầu bệnh nhân tự chữa trị, tự bảo vệ đó bị phá hư, khiến cho nhu cầu nhập viện cấp cứu càng tăng lên. Hỏi, xin bác sĩ cho biết tình trạng cấp cứu cụ thể thế nào? Trả lời, khi người ta cần cấp cứu, trong cơn tuyệt vọng, người ta kêu cứu, thì tài nguyên về cấp cứu không đầy đủ. Cơ số xe cấp cứu không được tăng thêm trong lúc số ca tăng vọt, cho nên nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi, tuyệt vọng phải ở lại nhà. Số được đưa đến bệnh viện bằng những xe cấp cứu không đủ đáp ứng, bị chậm trễ. Một trong những nguyên nhân ác nghiệt gây ra chậm trễ là các rào chắn, rào thép gai, băng dọc, băng ngang các con đường. Nó cản trở việc cấp cứu đó, cản trở việc cấp cứu của các xe 115 của nhà nước, cản trở luôn sự cấp cứu của dân chúng với nhau. Và đội ngũ taxi cũng bị tê liệt khi không được chạy, không được tham gia. Mọi con đường tìm lối thoát bị chặn. Hậu quả tất yếu là nhiều người có điều kiện được nhập viện mà người ta gọi là tầng 2. Khi lọt vô được vào trong cổng đó là đã hết hơi rồi, không còn sức để mà sống nữa, cho nên là chuyện vô tơ nơi là chết. Số lượng chết tăng lên là hiển nhiên thôi. Chưa nói đến chuyện vô đến phòng nhập viện thì người ta được điều trị như thế nào. Theo hình ảnh những clip mà lộ ra ngoài, hoặc là những người bạn của tôi quay livestream để cho tôi nhìn những thứ bên trong, thì hầu như cái gọi là tầng 2 đó chỉ là nơi để những cái giường cùng những bình oxy mà thôi. Phác đồ điều trị thì bác sĩ tự tìm lấy phác đồ riêng, trong đó có dexamethasone, rồi các loại thuốc kháng viêm, chống đông, đại khái là như vậy. Hầu như khi đó chưa có phác đồ bài bản nào dành cho bệnh nhân cả. Chỉ có tiếp nhận, úp oxy cho bệnh nhân và bệnh nhân phó thác số mạng mình cho những dòng oxy đó. Rồi đến oxy cũng cạn kiệt. Có bạn tôi phải la làng vì theo oxy nhiều nơi thiếu, như vậy sẽ dẫn tới tan vỡ về chữa trị. Về sau này, người ta bắt đầu thấy tầm quan trọng của tầng điều trị ban đầu. Tầng thứ nhất, tức tại nhà. Nếu việc chăm sóc tại nhà được tổ chức tốt, thì có thể cứu được người ngay khi bệnh bắt đầu chớm. Tôi đã từng chia sẻ hình ảnh việc điều trị COVID này như việc dập lửa. Nếu lửa mới bắt đầu nhen nhóm nhỏ mà dập ngay lập tức thì không thành đám lửa lớn, mà đợi đến khi đám lửa đã bùng lên rồi thì dập cực kỳ khó khăn. Mình chưa nói đến các cản trở xảy ra trong quá trình cấp cứu bệnh nhân như đã trình bày, với việc ngăn cản lưu thông, rồi thiếu oxy, thuốc men, mọi thứ, cho nên dẫn đến một thảm họa. Tôi cho rằng nếu như COVID có một tỷ lệ tử vong trung bình 2%, ví dụ như vậy, mà ở thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp thêm nhiều, thì đó là do cách điều hành, cách quản lý của nhà nước góp phần làm tăng tử vong đó lên thôi. Hỏi, một số người cho rằng trong hệ thống điều trị COVID, giới bác sĩ, nhất là những người làm trong nhà nước, dường như đã bị cản trở trong phát ngôn. Như vậy, thông tin về thực trạng khủng hoảng đã không thể lan truyền dễ dàng qua các kênh chính thức. Bác sĩ nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Trả lời, Tôi chỉ biết là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trong hệ thống này bị rời rạc, manh mún, gián đoạn, không được liên thông, liên kết với nhau, cho nên con số bị chậm, bị trễ. Con số tử vong ở địa phương tăng cao, nhưng Bộ Y tế không cập nhật kịp. Lúc đầu, người ta nhập liệu rất chi tiết về từng con người, nhưng bây giờ, khi con số cực lớn ập tới, thì không có người nhập liệu để thống kê. Điểm thứ hai là tôi không hiểu việc các con số xấu xí, chết chóc được ghi nhận ở những người quản lý bệnh viện. Các thông tin đó chắc chắn là sẽ được đưa đến lãnh đạo. Và có khi con số đó quá chua xót đến mức người ta không dám nói liền một cách đầy đủ. Mà vì lý do này hay lý do khác, người ta cũng có thể làm giảm nhẹ con số đó, hoặc tìm cách đưa như thế nào để xã hội tiếp nhận đỡ sốc hơn. Tôi không biết rõ về truyền thông theo số liệu như thế, vì tôi đứng vào vòng ngoài quan sát thôi. Không nói ra, nhưng chúng ta cũng thấy là có hai loại thông tin không giống nhau. Một loại thông tin trên báo chí chính thống, với những điều được lặp đi lặp lại và chỉ thay đổi ở những con số, và một loại thông tin khác sinh động hơn, chân thật hơn. Đó là những clip, những hình ảnh quay thực tế từ những nơi bên trong bệnh viện, hoặc những cảnh chết chóc ở phía bên ngoài, những đám tang, những sự đau thương. Đó là những thông tin cực kỳ sinh động, những thông tin thật, phản ánh thật. Còn những loại thông tin được mài giũa, trau chuốt, cắt góc, xén sửa, gọi là các thông tin lề phải, thì người ta chán cũng không thèm đọc nữa. Bởi vì nó không có gì hay hơn, mới hơn, đúng hơn, mà người ta sẽ quay sang các thông tin trên các mạng xã hội, thông tin của các clip quay lén được đưa ra. Ví dụ như có báo chí nào nói đến chuyện chứa xác trong các thùng container, nhưng qua các clip người ta thấy hành trình bốc xác từ xe cứu thương bỏ vô container như thế nào. Câu chuyện về những gì được phép đưa, những gì không được phép đưa là những câu chuyện từ lâu rồi của chính quyền Việt Nam. Người ta chia ra các loại tin xám, tin trắng, tin đen, nó phải được kiểm duyệt, được lọc lại. Người ta không muốn đưa ra hình ảnh xấu, gây mất uy tín, thể diện. Có một điều là trong hệ thống quản lý của Việt Nam là bên dưới phải phục tùng bên trên, không được cãi lời. Mặc dù có thể thấy là mệnh lệnh từ bên trên gây ra những hậu quả, nhưng người ta cũng không dám nói, vì nói ra sẽ mất chức. Chúng tôi thấy trên mạng người ta bêu rếu một anh đài VTV rất hùng hổ nói rằng những ai nói sống chung với dịch thì tương đương là phản động, chống đối đường lối, chính sách. Ở bên dưới người ta đưa hình ảnh của ông Thủ tướng nói rằng phải tính đến bài toán sống chung với dịch. Hai cách phát biểu đó hoàn toàn trái ngược nhau. Trước đó, cái cách quy chụp đanh thép mang tính hù dọa đã khiến cho người thấy được sự việc người ta không muốn nói ra thì nó không lợi cho mình mà còn gây hại thêm. Cho nên từ dân chúng cho đến người có chức quyền không dám hó hé, không dám đi ngược. Mà chính vì không dám hó hé, mà chính vì việc không dám có tiếng nói trái ngược, dám thể hiện, mô tả thực tế mà dẫn đến hậu quả to lớn. Hỏi: bác sĩ đặc biệt chú ý đến tầm quan trọng của chăm sóc và điều trị tại nhà. Về vai trò hàng đầu của phòng dịch, phòng hơn chống. Vậy theo bác sĩ, còn điều gì nữa có thể rút ra từ bài học sai lầm trong vấn đề này trong những tháng đầu tiên của khủng hoảng đại dịch ở Sài Gòn không? Trả lời: ca bệnh nặng tăng lên nhiều là do lây nhiễm nhiều. Những hoàn cảnh nào gây ra lây nhiễm nhiều? Đến bây giờ người ta không chối cãi được là việc dồn người F1 tức người có tiếp xúc với người bệnh FO vào một khu. Trong số những người có tiếp xúc với người bệnh này, thế nào cũng có một vài anh bị, và từ đó sẽ lan ra những người không mắc. Người ta gọi đó là lò ấp F1 thành FO. Nếu chúng ta hiểu cái căn bản của lây nhiễm, người ta giãn con người ra, thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Ở đây ngược lại, do lúc đó hầu như chỉ bám theo một phương hướng rất cũ, đó là cách ly tập trung và phong tỏa, tức là dùng mọi biện pháp hành chính, những biện pháp cứng rắn để kiềm chế con người ở yên một vị trí. Thế mà chính việc ở yên một vị trí như thế là nguyên nhân để gây ra lây lan nhiều. Bởi vì nhà người ta chật chội quá, sống chung, sống đụng với nhau, tiếp xúc với nhau hàng ngày, nên khi lửa cháy rồi, nó cháy toàn bộ. Nếu điều trị tại nhà, thì phải có các điều kiện cách ly đàng hoàng, chứ không phải ở chung ở đụng như trong thực tế. Thực ra, tôi không hình dung được dân Sài Gòn nghèo đến mức như vậy. Tôi không hình dung ra được cho tới khi tôi tham gia cắm đầu vô điều trị COVID cho người dân tại nhà. Tôi đi vô từng con hóc, con hẻm, tôi mới thấy là hình ảnh của Sài Gòn không giống như trước giờ tôi nghĩ. Mặc dù tôi cũng xuất thân từ trong giới lao động, chứ không phải giàu có gì. Nhưng khi đi vào trong hẻm hóc, nhất là ở khu Lộc Hưng, khu xóm đạo, đường Tôn Đản, đường Đoàn Văn Bơ ở quận 4, nói chung là khi mình len lỏi vô, thì mình thấy mức sống của con người nó quá thấp. Nó tối tăm, nó bẩn chật, nó chung đụng. Và đó là những nơi bùng phát dịch bệnh. Đó là điều cực kỳ rõ. Nếu trước đó tôi hiểu như vậy, thì tôi đã đề nghị khác đi rồi. Để FO điều trị tại nhà mà quên cân nhắc điều kiện cũng là yếu tố góp phần tăng tử vong, làm tăng lây nhiễm. Nếu như bình tĩnh trước đó, thì sẽ hướng đến giãn cách mà không tập trung. Chỗ nào chật chội thì cho giãn cách, cho công nhân về quê bớt, cho giãn mật độ dân số, hoặc khuyến khích người dân di tản ra những vùng trống. Về sau này, khi vấn đề này được nêu lên, thì chính quyền đã thực thi việc di chuyển người dân khỏi những ngôi nhà lụp xụp có nguy cơ cao đó ra những nơi an toàn hơn, giãn cách hơn để chống lây nhiễm. Điều này đã được làm ở 1-2 quận và cũng đã mang lại hiệu quả. Một số quận hiện nay cũng muốn điều đó nhưng lại thấy nhu cầu là quá cao, khó mà di dời được một số đông như vậy. Tôi thấy rằng không phải di dời tất cả mà chỉ cần giảm mật độ, một căn nhà ở lại, một căn nhà đi. Thứ hai nữa là chỉ cần giãn cách một số đối tượng có nguy cơ thôi. Những người già yếu, bệnh nền có sẵn chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần bóc tách những người đó ra khỏi đám lửa đang cháy thì đã cứu được rồi. Không cần phải bóc tách FO, mà cần bóc tách những người có nguy cơ cao. Hỏi, còn để ra khỏi tình trạng hiện nay, xin bác sĩ cho biết nên làm gì để bảo vệ hệ thống y tế không rơi vào tình trạng như vừa qua? Bác sĩ Phan Xuân Tùng trả lời, để xử lý đại dịch này về mặt y tế có hai phần chính và một phần phụ. Phần chính thứ nhất là chống lây, phần thứ hai là chữa trị, phần thứ ba là cái giá phải trả cho các giải pháp. Việc giãn cách, cách ly, phong tỏa, lockdown thuộc về phần chống lây. Như vậy, nếu đã hội đủ điều kiện không còn lây lan nữa, thì phải giải bỏ những giải pháp này đi trước. Tôi cho rằng dù có lây nhiễm thì cái dư địa cho virus không còn nữa. Tôi cho rằng đã đến lúc, thậm chí gọi là muộn rồi. Bởi ngày nào còn giãn cách là một ngày dẫn đến tai họa cho xã hội. Nhiều thứ tai họa lắm, chứ không phải chỉ một. Có cái đói không thôi. Bao nhiêu người bị thiếu thuốc men, bao nhiêu người bị chết vì bệnh khác, rồi suy sụp kinh tế, khủng hoảng tinh thần, trầm uất, rồi suy sụp về giáo dục, tất cả mọi mặt đều bị suy yếu. Thành ra trở lại bình thường càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. AFI xin cảm ơn bác sĩ Phan Xuân Trung. Amen. Kính thưa quý anh quý chị, cái bài mà trả lời của vị bác sĩ này quá hay. Bác sĩ này thật sự là và dám nói lên những sự thật mà không sợ bị nguy cơ cho bản thân, bởi vì muốn giúp ích chung mà thôi. Và nói lên thật sự những cái kinh nghiệm của chính bản thân và đã nhìn thấy tận mắt những gì xảy ra và đã giúp bao nhiêu người như thế nào để có thể cộng tác với chính quyền, giúp cứu hãi tình thế. Mà tình thế nó nguy hiểm ở chỗ là chết trước khi vào bệnh viện hay vừa vào bệnh viện thì chết là tại vì ở bên ngoài đã không có thuốc, rồi đã bị ngăn cản các rào cản trên đường đi, thì tới nơi thì đã kiệt quệ mất rồi, đã sắp chết rồi, chữa cũng đâu có kịp nữa thôi. Thì đó là lý do mà tại sao ngay khi mới nhập viện thì chết nhiều hơn là cái tầng cao nhất, là cái tầng nặng nhất. Đấy, thì chúng ta thấy bây giờ thấy đọc cái bài này chúng ta thấy được tình hình Việt Nam đáng thương như thế nào không? Đáng thương vô cùng. Và đáng thương nhất là cái thành phần đỉnh cao trí tuệ đấy, cứ cho mình là ngon nhất, khôn ngoan nhất để có thể thoát dịch. Nhưng càng khôn ngoan nhất lại càng làm cho dân chết vì dịch. Và không phải vì dịch không, mà còn vì những cái thứ khác nữa. Và thay vì làm cho khỏi lây, ít lây, thì lại làm cho lây hơn. Chẳng hạn như bác sĩ nêu lên đó, cái vấn đề thành phần F1 đấy các anh chị, là thành phần mà giao tiếp với thành phần FO. FO là thành phần đã bị nhiễm, F là giao tiếp. Vậy thôi. Vậy mà cũng cho tất cả vào một chỗ, thay vì giãn cách thì lại cho chung hết vào một chỗ, thì có phải là cái thành phần mà có thể bị lây đó lại càng lây lan không thôi? Thấy không? Sau đó nên thật sự là đỉnh cao trí tuệ loài người, Cộng sản Việt Nam ơi, xin Chúa hãy ban cho họ cái sự khôn ngoan theo công ích hơn là khôn ngoan kiêu căng ngạo mạn như vậy, để rồi lại sát hại dân thêm mà thôi. Xin Chúa hãy biến đổi tất cả những cái thành phần nạn nhân đáng thương, chết oan, chết uổng, oan nghiệt như vậy, trở thành những cái giá để cứu lại chính những người sát hại mình, thuộc thành phần đỉnh cao trí tuệ, cũng như để cứu lấy những nạn nhân khác trên toàn thế giới. Và cuối cùng, cái phần rối bao giờ cũng quan trọng hơn. Dù chết vì Covid hay không, cuối cùng cũng sẽ chết. Nhưng cái chết mà mang lại một giá trị cứu độ thì vẫn là cái chết có giá hơn ai hết. Vì thế nên xin Chúa hãy biến đổi tất cả những cái chết oan uổng, những cái chết của các nạn nhân đáng thương hiện nay tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, trở thành cái chết giống như cái chết của Chúa Kitô. Xin Chúa Kitô tiếp tục chết nơi những con người nạn nhân của đại dịch COVID-19, của quái dịch Delta 21 hiện nay tại đất nước Việt Nam chúng con. Amen.
Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn, mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Giờ đây thì em xin đọc một cái tin tức từ ở báo đài Voa, nghĩa là ở bên Mỹ đấy các anh chị, mà bằng tiếng Việt. Thì nó có một cái tin như thế này mà em thấy là cũng nên đọc để cho các anh chị biết được là Việt Nam ta đang diễn tiến như thế nào nhá. đại dịch và nghịch lý vừa dựng hàng rào, vừa hoan hô xé rào. Đấy, một cái tin nó cũng mới hôm 16 tháng 9 là hôm nay đây này. Tác giả là Trần Văn. Ngoài hệ thống truyền thông chính thức, nhiều người dùng mạng xã hội đang hoan hô bà Lê Thị Hờ Rin, bí thư quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, và bà Phạm Thị Thanh Hiền, chủ tịch huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vì dám xé rào. Rào mà bà Lê Thị Hờ Rin và bà Phạm Thị Thanh Hiền đã xé chính là những chỉ đạo, quy định, hướng dẫn liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Báo giới và nhiều cá nhân ca ngợi bà Lê Thị Hờ Rim vì bà yêu cầu chính quyền quận 6 phát thuốc kháng viêm, thuốc kháng đông cho những người bị nhiễm COVID-19, có nghĩa là thành phần FO đó, điều trị tại nhà, trước khi có hướng dẫn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn số lượng tử vong đang tăng. Bí thư quận 6 này còn yêu cầu hệ thống chính quyền ở quận này hướng dẫn cặn kẽ về việc sử dụng cả biệt dược, thảo dược, phát thêm các loại vitamin, tổ chức tư vấn qua điện thoại cho dân chúng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6 là địa phương ưu tiên chiếc vaccine ngừa COVID-19 cho những khu vực bị phong tỏa vì có nhiều FO. Đa số địa phương chờ giải tỏa các khu vực bị phong tỏa mới tổ chức chích ngừa. Gửi bộ xét nghiệm đến nhà, khuyến khích, hướng dẫn dân chúng tự xét nghiệm. Giống bà Lê Thị Hờ Rin, bà Phạm Thị Thanh Hiền cũng được một số người xem là nữ dũng tướng bởi dám xé rào. Chủ tịch huyện Củ Chi không xem FO là người bệnh và tự thực hiện những biện pháp ngăn ngừa khác với chỉ đạo, quy định, hướng dẫn liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 chính thức. Theo báo giới Việt Nam, dường như nhờ vậy mà trong suốt đợt dịch này, Củ Chi không có người nào thiệt mạng vì bị nhiễm COVID-19. Ngoài bản đồ về dịch, Củ Chi còn lập bản đồ về an sinh, kết hợp giữa chăm sóc dân sinh với giải cứu nông sản, mua các loại nông sản bị ứ động trong huyện để phát hay bán lại cho những gia đình cần đến chúng. Nông dân Củ Chi không khốn đốn vì phải đổ bỏ nông sản như nhiều nơi khác. Nếu hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam tường thuật đúng, không nói thách, thì rõ ràng bà Lê Thị Hờ Rin, bà Phạm Thị Thanh Hiền đã hành xử khác hẳn nhiều viên chức hữu trách. Sự hơn hẳn của bà Rin, bà Hiền nằm ở chỗ dám làm khác chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Những quan niệm, biện pháp mà cả hai đã áp dụng trong khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của họ đều đã từng được các chuyên gia y tế, dịch tễ hoặc liên tục cảnh báo nên tránh, hoặc liên tục khuyên cáo nên thực thi. Chúng hoàn toàn không có gì mới. Ca ngợi bà Rin, bà Hiền về hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh, duy trì sự ổn định nhất định về dân sinh chưa đúng và chưa không đủ. Tại sao chỉ truy ân, bày tỏ sự cảm phục những người xé rào mà lờ đi, bỏ qua trách nhiệm của những kẻ đã dựng hàng rào, gạt bỏ những cảnh báo, khuyến cáo và làm ngược lại để hai phụ nữ đó phải xé khi muốn cứu dân? Trước hết, người Việt vừa ngậm ngùi trước số phận của những người xé rào để có đổi mới, vừa bày tỏ sự cảm phục họ. Gần như không có ai nghĩ tới việc truy cứu trách nhiệm, loại bỏ những kẻ đang tâm dựng hàng rào, đẩy cả quốc gia lẫn dân tộc vào tuyệt lộ. Có lẽ chính vì vậy nên giờ mới thế và chẳng lẽ cũng thế? Chẳng lẽ tiếp tục chấp nhận để những cá nhân ở thượng tầng muốn làm gì thì làm, thích thì xem dịch như giặc, đem những biện pháp mà nếu áp dụng đối với kẻ thù của nhân dân cũng cần cân nhắc ra đối xử với những người chẳng may nhiễm COVID-19. thực tế cho thấy không màng tới vaccine, chỉ chăm chăm thực hiện các pháp cực đoan, truy vết, cách ly, cô lập, không chỉ làm hàng chục ngàn người Việt thiệt mạng, kinh tế suy sụp mà còn đẩy nhiều triệu người đến chỗ kiệt quệ về mọi mặt. Lúc thấy không hiệu quả thì thản nhiên tuyên bố phải sống chung với đại dịch và mặc kệ dân chúng sự sợ. Bao nhiêu hàng rào nữa sẽ tiếp tục được những kẻ như thế thay nhau dựng lên? Bao nhiêu người sẽ xé rào và bao nhiêu thế hệ tiếp tục phải vừa trả giá bằng sinh mạng, bằng tương lai của cả mình lẫn con cháu, vừa trầm trồ khen ai đó dám xé rào? Đấy là tin tức và cũng là nhận định của tác giả này. Tác giả Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, vừa là cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn lọc lắc cá nhân. Tác giả Trần Văn viết về vấn đề hai cái bà lãnh đạo ở trong đất nước Việt Nam mà ở Việt Nam đã dám xé rào, làm khác đi hay là làm ngược lại với những quy định mà tác hại cho dân chúng để cứu dân chúng. Dù có bị điểm mặt đi nữa, nhưng họ vẫn nhất định làm theo những cái gì mà họ nghĩ là có lợi nhất cho dân bây giờ. Và thật sự là những cái đó đã mang lại lợi ích cho những nơi của các vị này. Và nếu mà thành phần đỉnh cao trí tuệ mà luôn luôn có những rào cản khiến dân chúng chết vì đói trước khi chết vì dịch đó, mà cởi mở, có thiện chí, thì họ sẽ nghĩ lại để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam cho sáng lạng hơn. Có vậy thôi, thì em xin đọc cho các anh chị biết là ở Việt Nam ta nắm đũa, vơ đũa cả nắm. Mà chúng ta cũng thấy được là trong cái thành phần mà phục vụ đất nước đây, phải nói là phục vụ chứ không phải chỉ là cai trị rồi bỏ mặc dân và làm hại dân. Nhưng mà trong số cái thành phần đó cũng có những người biết phục vụ dân, bất chấp quyền lực, bất chấp danh tiếng của mình, miễn là cho dân được hạnh phúc. Tạ ơn Chúa cho chúng ta thấy được là ở trong số những cỏ lồng thì vẫn có lúa tốt. Kể cả trong thành phần cỏ lùng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng vẫn có lúa tốt, chứ không phải là mất hết lương tâm. Tạ ơn Chúa.
Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không? Muối mãi xin là muối nhé, biển mãi dâng sóng dạt dào. Hoa xin mãi ngát hương, cho muôn người luôn mến yêu hoài. Yêu như loài hoa không tính toán, cho hương sắc nồng nàn. Yêu như biển vì chung sóng vỗ, dạt dào ngàn năm.